Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2017. Hơn 40 năm sau khi chiến tranh kết thúc, trận hải chiến ở Hoàng Sa vẫn gợi lại nhiều suy nghĩ. Một số người dân có chồng và cha từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và bỏ mạng trên biển đang chật vật sống qua ngày.
Thật sự thì ở Việt Nam thì chưa có được quyền nói về vấn đề Hoàng Sa, chỉ có hải ngoại thôi. Chúng tôi xem thông tin từ một hải ngoại để có một chút an ủi, tự hào Việt Nam mình.
Một người con của tử sĩ Hoàng Sa cho VOA Việt ngữ biết như vậy. Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên vừa tiến hành tập trận rầm rộ trong ngày thành lập quân đội sau khi Tổng thống Mỹ kêu gọi Liên Hợp Quốc tăng cường trừng phạt quốc gia cộng sản này. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bác sĩ David Dow, người đã bị lôi ra khỏi chuyến bay của hãng hàng không United Airlines ở Chicago trong tháng này, đã chửi bới, khua tay khua chân trước khi mất thăng bằng và va miệng vào thành ghế. Theo lời khai của nhân viên an ninh hàng không, đã kéo ông Dow ra khỏi chỗ ngồi. Cục Hàng không Chicago hôm thứ Hai công bố lời khai của nhân viên an ninh về vụ việc, đáp ứng yêu cầu của hãng thông tấn AP theo luật tự do thông tin. Báo cáo này là tiết lộ đầu tiên về lời khai của phía an ninh về những gì đã xảy ra trên máy bay tại phi trường quốc tế O'Hare vào ngày 9 tháng 4. Vụ việc đã được các hành khách khác quay video lại và chia sẻ rộng rãi trên mạng, gây ra sự lúng túng mang tầm quốc tế đối với cả hãng hàng không lẫn cơ quan hàng không của thành phố Chicago. Báo cáo còn có tên của viên an ninh James Long, người mà nhà chức trách ban đầu từ chối xác định danh tính. Trong bản báo cáo, ông Long khai ông đã lên chuyến bay United Express sau khi bị kêu lên để đối phó với xáo trộn liên quan tới hai người từ chối rời khỏi máy bay. United cho biết có bốn hành khách được yêu cầu nhường chỗ cho bốn nhân viên bay tới Louisville, Kentucky. Ông Long nói, ông đã tiếp cận ông David Dow để yêu cầu vị bác sĩ 69 tuổi này rời khỏi máy bay. Cũng theo lời khai của ông Long, bác sĩ Dow đã từ chối và khoanh chặt tay lại. Ông Long cho biết, ông đã rướng người đến để nắm ông Đào và kéo ông ra khỏi ghế ngồi sát bên cửa sổ máy bay và đưa ông ra phía lối đi. Nhưng đột nhiên, đối tượng bắt đầu khua tay và đánh lại, ông Long viết. Ông Đào sau đó đã hất tay ông Long ra khỏi cánh tay mình, khiến ông Đào bị ngã và đập miệng vào tay vịn của hàng ghế bên kia lối đi. Ông Long khai ông đã lôi ông Đào đi vì ông Đào không chịu đứng dậy. Ông Long cho biết thêm rằng ông đã viết báo cáo và đưa ra lời khai về vụ việc chỉ vì đang phải đối diện với nguy cơ bị mất việc. Video do một hành khách quay lại cho thấy có nhiều tiếng la hét từ phía sau ghế. Sau đó ông Đào bị lôi đi với cánh tay thòng xuống lối đi của máy bay trong lúc những hành khách khác phản ứng hoảng sợ. Trong một bài báo khác được ghi là báo cáo về ca nhập viện được công bố hôm thứ Hai, Sở Cảnh sát Chicago nói ông Đào được trông thấy bị đập mặt vào tay vịn trong khi cảnh sát hàng không cố áp tải ông ra khỏi chuyến bay. Không một báo cáo nào mô tả chi tiết các vết thương của ông Đào, nhưng tại một cuộc họp báo diễn ra vài ngày sau vụ việc, luật sư của ông Đào cho biết vị bác sĩ này bị gãy mũi, bị chấn động đầu và mất hai răng cửa. Ông Long khai ông đã đưa được ông Đào ra khỏi máy bay. Ông Long nói khi đã ra khỏi máy bay và trên đường đi bộ trở ra cổng, ông Đào cho biết ông bị bệnh tiểu đường, rồi sau đó đứng lên và chạy trở lại máy bay. Ông Long cáo buộc ông Đào trong lúc chạy trở lại máy bay đã nói rằng họ sẽ giết ông. Ông Long và hai nhân viên an ninh hàng không khác sau đó đã bị cơ quan hàng không cho tạm nghỉ việc. Báo cáo trên khá trùng hợp với những phát biểu đưa ra sau vụ việc của giám đốc điều hành United, ông Oscar Munoz, trong đó ông gọi ông Đào là kẻ hiếu chiến. Ông Munoz sau đó đã xoa dịu nói rằng không ai nên bị ngược đãi kiểu này. Cơ quan hàng không cũng đã đưa ra lời xin lỗi và cam kết sẽ điều tra. Luật sư của ông Đào, ông Thomas Demetrio, cho chương trình Today của đài truyền hình NBC biết hôm thứ Hai rằng ông dự định khởi kiện. Cơ quan hàng không cũng công bố chính sách về việc sử dụng vũ lực vốn đã được gửi cho tất cả các nhân viên sau vụ việc. Cơ quan này nói nhân viên an ninh hàng không chỉ nên sử dụng vũ lực khi thực sự cần thiết để bảo vệ mạng sống trong việc bắt giữ hay kiểm soát một người nào. Và vũ lực sẽ chỉ được sử dụng khi đó là điều cần thiết để chế ngự sự phản kháng của tội phạm và cho các mục đích hợp pháp.
Luật sư đại diện cho bác sĩ David Đào, người bị lôi khỏi một chiếc máy bay của hãng United Airlines, cho hay ông cũng sẽ đại diện cho một nữ hành khách đụng độ với một tiếp viên hàng không của hãng American Airlines. Video vụ này được đưa lên mạng hồi cuối tuần qua và được đông đảo người theo dõi. Ông Thomas Demetrio ngày 24 tháng 4 nói với chương trình truyền hình CNBC rằng ông sẽ đại diện cho cả hai hành khách vừa mới đối đầu với hãng hàng không cũng như với nhân viên phi trường. Những vụ gây bức xúc công luận thế giới và khơi mào các ý kiến trong nước về cách các hãng hàng không đối xử với hành khách. Đoạn video được tung lên mạng hôm 21 tháng 4 bởi một nhân chứng trên chuyến bay của American Airlines cho thấy một phụ nữ nước mắt đầm đìa, tay ôm con sau khi bị một nam tiếp viên giật chiếc xe đẩy. Luật sư Demetrio cho biết vụ việc xảy ra trước khi chuyến bay 591 cất cánh từ San Francisco đi Dallas và người phụ nữ trong clip đã tiếp xúc với ông để nhờ đại diện. Phát ngôn viên American Airlines Leslie Scott hôm 24 tháng 4 cho biết hãng đã trực tiếp tiếp xúc với phụ nữ này vào cuối tuần. Người đăng tải đoạn clip với tên tài khoản Facebook là Suren Adianthaya cho biết tiếp viên phi hành đoàn đã giật xe đẩy đánh nữ hành khách vừa kể suýt trúng đứa con. Đoạn này không thấy xuất hiện trên video. Trong video, một người đàn ông đứng lên to tiếng với tiếp viên phi hành đoàn rằng phải tôi là tôi cho ông đo ván. Người tiếp viên chỉ tay vào thách thức vị hành khách này và rốt cuộc vị hành khách đó ngồi xuống. American Airlines đã tạm thời đình chỉ công tác của người tiếp viên này và xin lỗi nữ hành khách cùng với gia đình bà. Hãng cũng cho biết đang điều tra vụ việc. Đây là vụ thứ nhì được nhiều người chú ý trong vòng chưa đầy một tháng liên hệ đến căng thẳng giữa nhân viên hàng không và hành khách. Cách đây 2 tuần, bác sĩ Đào, 69 tuổi, bị an ninh phi trường lôi ra khỏi chỗ ngồi trên chuyến bay 3411 của hãng hàng không United Airlines trước khi máy bay cất cánh để lấy chỗ cho nhân viên của hãng. Luật sư Demetrio trong cuộc phỏng vấn với CNBC cho biết chưa thảo luận với United Airlines để dàn xếp vụ việc khiến bác sĩ Đào gãy hai răng cửa, gãy mũi và bị chấn thương.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump ngày 24 tháng 4 kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc phải chuẩn bị ban hành lệnh trừng phạt mới đối với Bắc Triều Tiên, trong lúc gia tăng quan ngại rằng Bình Nhưỡng có thể thử nghiệm một quả bom hạt nhân thứ 6, sớm nhất là vào ngày 25 tháng 4. Hiện trạng ở Bắc Triều Tiên lúc này cũng không thể chấp nhận được. Ông Trump phát biểu tại một cuộc họp với 15 đại sứ của Hội đồng Bảo an, kể cả Trung Quốc và Nga tại Tòa Bạch Ốc. Hội đồng phải chuẩn bị áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung và mạnh mẽ hơn đối với các chương trình phi đạn đạn đạo và hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Đây là mối đe dọa thực sự đối với thế giới, cho dù chúng ta muốn nói tới hay không. Bắc Triều Tiên là một vấn đề lớn của thế giới và là vấn đề mà chúng ta sẽ phải giải quyết, ông Trump nói. Reuters dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết lệnh trừng phạt mạnh tay hơn có thể bao gồm lệnh cấm vận dầu, cấm các hãng hàng không của Bắc Triều Tiên, chặn tàu hàng và trừng phạt các ngân hàng Trung Quốc cũng như các hoạt động kinh doanh của các nước với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson sẽ tổ chức một phiên họp đặc biệt cấp Bộ trưởng của Hội đồng Bảo an bàn về Bắc Triều Tiên vào thứ Sáu tuần này để tìm cách tối đa hóa tác động của các biện pháp trừng phạt hiện tại và chứng tỏ quyết tâm đáp lại các hành động khiêu khích với các biện pháp mới phù hợp. Tòa Bạch Ốc loan báo Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel trong cuộc điện đàm ngày 24 tháng 4 đã thảo luận về thách thức an ninh cấp bách của Bắc Triều Tiên.
Doanh số về hầm tạm trú tránh hạt nhân và máy lọc không khí ngăn phóng xạ mấy tuần nay gia tăng tại Nhật Bản, trong lúc Bắc Triều Tiên tiếp tục các cuộc thử nghiệm phi đạn bất chấp chế tài của Liên Hợp Quốc. Một công ty nhỏ chuyên xây các hầm trú ẩn hạt nhân bên dưới nhà dân trong tháng này nhận được 8 đơn đặt hàng so với con số thông thường là 6 đơn mỗi năm. Công ty Oribeseki Shesakusho có trụ sở tại Kobe, miền Tây Nhật Bản, cũng đã bán hết 50 máy lọc không khí do Thụy Điển sản xuất, dùng để lọc phóng xạ và khí độc. Giám đốc Nobuko Oribe cho biết công ty đang đặt mua thêm sản phẩm này. một máy lọc dùng cho 6 người có giá khoảng $5,630 và máy cho 13 người đặt tại một hầm trú ẩn trong nhà có giá $16,440. Lo ngại về một cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học ngày càng gia tăng tại Nhật Bản sau khi Thủ tướng Shinzo Abe nói trong một phiên họp của Quốc hội tháng này là Bắc Triều Tiên có thể có khả năng phóng phi đạn có chứa khí độc thần kinh sarin. Earthship, một công ty nhỏ khác ở tỉnh Shizuoka, cho biết số khách hỏi thăm và dò giá cả về hầm trú ẩn tăng 10 lần, đặc biệt tăng dần trong tháng 2 năm nay. Bắc Triều Tiên gia tăng nhịp độ phóng phi đạn. Tháng trước, 3 phi đạn rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản, cách bờ biển tỉnh Akita phía bắc khoảng từ 300 đến 350 km. Chính phủ Nhật hôm 21 tháng 4 yêu cầu các chính quyền địa phương tổ chức diễn tập sơ tán phòng trường hợp có cuộc tấn công bằng phi đạn. Diễn tiến này càng làm cho công chúng thêm lo ngại.
Bắc Triều Tiên vừa tiến hành tập trận bắn pháo thực rầm rộ vào hôm thứ Ba để đánh dấu ngày thành lập quân đội, trong lúc tàu ngầm của Mỹ cập cảng Hàn Quốc nhằm biểu dương lực lượng giữa bối cảnh ngày càng có nhiều quan ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Bắc Triều Tiên. Tàu USS Michigan cập cảng Hàn Quốc trong lúc một hạm đội tác chiến có hàng không mẫu hạm của Mỹ đang di chuyển tới vùng biển Hàn Quốc và các đặc sứ cấp cao của Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ về chính sách Bắc Triều Tiên đang họp tại Tokyo. Những tuần lễ gần đây, ngày càng có nhiều lo lắng về việc Bắc Triều Tiên sẽ tiến hành một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa tầm xa vào thứ Ba, ngày kỷ niệm thành lập quân đội, bất chấp lệnh trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Nhưng thay vì một cuộc thử nghiệm hạt nhân hoặc phóng tên lửa lớn, Bắc Triều Tiên đã triển khai một lượng lớn các đơn vị pháo binh tầm xa trong khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông để tiến hành cuộc diễn tập bắn pháo thực, theo tin từ quân đội Hàn Quốc. Bắc Triều Tiên có một căn cứ không quân ở Wonsan và các tên lửa cũng đã được thử nghiệm tại đây. Bắc Triều Tiên đang tiến hành một cuộc tập trận bắn pháo quy mô lớn trong khu vực Wonsan chiều nay, Văn phòng Tham mưu trưởng Liên quân Nam Hàn cho biết trong một thông báo. Quân đội Hàn Quốc đang theo dõi tình hình và luôn sẵn sàng, thông báo nói thêm. Trước đó, cơ quan thông tấn Yonhap của Nam Hàn cho biết cuộc tập trận này có thể do lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un giám sát. Truyền thông Bắc Hàn, trong một bài bình luận đánh dấu dịp kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Triều Tiên nói rằng, quân đội của họ đã chuẩn bị để chấm dứt âm mưu và hăm dọa hạt nhân từ rất lâu nay của Mỹ. Bài xã luận trên trang đầu của tờ báo chính thống Rondon Shinmun nói, quân đội nhân dân có sức tấn công mạnh vô biên, được trang bị khí giới tiên tiến, bao gồm các loại vũ khí hạt nhân thu nhỏ, chính xác và tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm. Mối đe dọa hạt nhân và tên lửa ngày càng tăng của Bắc Triều Tiên có lẽ là thách thức an ninh nghiêm trọng nhất đối với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Ông cam kết sẽ ngăn chặn việc Bắc Triều Tiên có thể tấn công Hoa Kỳ bằng một tên lửa hạt nhân và nói rằng tất cả các lựa chọn đều mở ngỏ, trong đó có tấn công quân sự. Ông Trump đã điều nhóm hàng không mẫu hạm tấn công USS Carl Vinson tham gia tập trận ngoài khơi bán đảo Triều Tiên như là một cảnh báo đối với Bắc Triều Tiên và bày tỏ tinh thần đoàn kết với các đồng minh của Mỹ. Hải quân Hàn Quốc cho biết họ đang tiến hành cuộc tập trận bắn đạn thật với các tàu khu trục của Mỹ ở vùng biển phía tây bán đảo Triều Tiên và sẽ sớm gia nhập nhóm hàng không mẫu hạm tấn công đang tiến gần đến khu vực này. Trung Quốc, đồng minh lớn duy nhất của Bắc Triều Tiên, phản đối việc phát triển vũ khí. Bắc Kinh nhiều lần kêu gọi các bên bình tĩnh và phái đặc sứ về vấn đề Triều Tiên Vũ Đại Vĩ đến Tokyo hôm thứ Ba. Chúng tôi hy vọng tất cả các bên, bao gồm cả Nhật Bản, có thể làm việc với Trung Quốc để thúc đẩy một giải pháp hòa bình sớm cho vấn đề và đóng một vai trò, nỗ lực và nhận trách nhiệm mà họ nên làm, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói với các nhà báo ở Bắc Kinh. Sau cuộc hội đàm với các đồng nhiệm Mỹ và Hàn Quốc, Đại sứ Nhật Bản Kenji Kanasugi cho biết họ đã đồng thuận về việc Trung Quốc nên có một vai trò thực thụ để giải quyết khủng hoảng, và nước này có thể sử dụng lệnh cấm vận dầu hỏa như là một công cụ để áp lực lên Bắc Triều Tiên. Đặc sứ Hàn Quốc Kim Hong-kyun cho biết họ cũng đã thảo luận về việc làm thế nào để có được sự giúp đỡ của Nga nhằm tăng áp lực lên Bắc Triều Tiên. Điện Kremlin cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe dự kiến sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 27 tháng 4, nhưng không cho biết thêm chi tiết.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Trong 100 ngày đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Donald Trump, ông đã ra lệnh cho cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ mở chiến dịch kiểm tra trên toàn quốc nhắm vào các cộng đồng người nhập cư có tiền án. Hàng trăm người Việt cư trú bất hợp pháp đã bị bắt giữ và có nguy cơ bị trục xuất. Ba tổ chức thiện nguyện Trung tâm Hành động vì Nguồn Nhân lực Đông Nam Á CIRAC, FIROC và Vietlead cùng ra một thông cáo hôm 11 tháng 4 cho biết chỉ trong 2 tuần đầu tiên của tháng 3, gần 100 người Việt đã bị bắt giữ, phần lớn là tại trại giam York County ở bang Pennsylvania và khu tạm giam Crum ở bang Florida. Bà Nancy Nguyễn, giám đốc điều hành của Vietlead có trụ sở ở Philadelphia, bang Pennsylvania cho VOA biết, ba tổ chức này hiện đang tập trung các hồ sơ người Việt bị giam giữ, một mặt vận động ICE thả người, mặt khác làm việc dưới Liên đoàn Bảo vệ quyền tự do dân sự Hoa Kỳ ACLU để kiện lại ICE.
Trong nguyên tắc là sau 6 tháng là ICE không có giữ được. Nhưng mà mình biết là ICE giữ cho nên là bây giờ đó là mấy cái tổ chức của mình là đang nghiên cứu mấy cái case này để cho bao gồm hết mấy cái case và làm việc với mấy cái tổ chức con giống là ACLU đó, để cho mình có thể là kiện lại ICE.
Anh Nguyễn Thanh Tùng, sáng lập viên của FPROC ở quận Cam, California, tổ chức hỗ trợ tái hòa nhập người châu Á-Thái Bình Dương cho VOA biết, dưới chính quyền của Tổng thống Donald Trump, ICE mạnh tay trấn áp đối tượng nằm trong diện có thể bị trục xuất so với trước kia.
Rồi, sau khi Tổng thống lên thì Tổng thống có một cái mạo dạng, cái mạnh dạng hơn về cái lệnh trục xuất đó.
Anh Tùng nói đa số các trường hợp mà nhóm của anh biết được là do người nhà liên lạc để nhờ tư vấn và trợ giúp. Anh Tùng cho biết thêm bản thân anh cũng có tiền án nên không được nhập quốc tịch Mỹ. Suốt thời gian dài sống trong sợ hãi, nay dưới chính quyền Tổng thống Donald Trump thì nỗi sợ đó càng tăng thêm. Chị Nancy Nguyễn nói trong một thông cáo, nhưng chính quyền mới đã cho ICE thêm quyền hạn để giam cầm và giám sát cộng đồng chúng tôi, và kết quả là sự gia tăng đáng lo ngại các vụ giam cầm mới, thậm chí đối với những cá nhân mà theo bản thỏa thuận giữa Mỹ và Việt Nam là không thể bị trục xuất được. Theo anh Tùng, một vụ điển hình về việc ICE bắt giữ người vô lý là trường hợp của anh Trần Thi Vị ở bang Ohio. Năm 2005, anh Trần Thi Vị ở bang Ohio
bị xử 3 năm tù sau một vụ ẩu đả. Nhưng khi mãn hạn 3 năm tù thì sở di trú bắt giam anh thêm 1 năm nữa, yêu cầu trục xuất anh về Việt Nam. Nhưng khi ấy phía Việt Nam từ chối tiếp nhận. Cho đến năm 2009, anh mới được thả ra, nhưng lại bị tịch thu thẻ xanh. Vào ngày 24 tháng 3, 2017 vừa qua, anh Vị lại bị bắt một lần nữa, đối mặt dưới nguy cơ trục xuất lần hai. Chị Angelina, vợ của anh Trần Thi Vị, nói với VOA Việt ngữ rằng
đây, ngày 24 tháng 3, là nguyên di trú khoảng 4 người tới nhà em, xong rồi người chồng em lên văn phòng, thì người ta chỉ nói là lên văn phòng để trình diện. Buổi tối, tới tối thì chồng em mới gọi về, thì anh mới nói là người ta đã giữ anh lại và người ta đã bỏ anh nhà tù. Nói chung là tụi em cũng giống như là vừa lo sợ mà cũng vừa căng thẳng, cho nên là không có để ý tới giấy tờ mà cũng không có hỏi tới, nên em cũng không biết là người ta có cầm giấy tờ hay không. Lúc mà người ta tới người ta bắt thì người ta không có nói về vấn đề trục xuất. Nhưng mà sau khi anh bắt vô, bị vô đó anh gọi về thì anh mới nói cho mình biết là người ta giữ lại để mà làm giấy tờ trục xuất.
VOA chưa thể liên lạc với Tòa đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ để xác nhận thông tin trường hợp bị từ chối tiếp nhận người bị trục xuất này. Chị Angelina đã tìm đến một luật sư ở Seattle, bang Washington, thì luật sư này nói rằng theo luật thì ông xã của chị chỉ bị tạm giam đến 6 tháng. Chị Angelina nói chị đã thuê luật sư xin tòa mở lại hồ sơ trục xuất để tái xét cách đây 3 tuần, nhưng vẫn phải chờ vì phía sở di trú rất căng và chưa trả lời. Theo hiệp định trục xuất đã được ký kết giữa chính phủ Hoa Kỳ và Việt Nam vào ngày 22 tháng 1 năm 2008, chỉ có những công dân Việt Nam nào tới Hoa Kỳ sau ngày 11 tháng 7 năm 1995 nếu đã bị Hoa Kỳ ra trục xuất thì phải hồi hương về Việt Nam. Vì thế, những người Việt Nam nào tới Hoa Kỳ vào ngày này hoặc trước ngày 11 tháng 7 năm 1995, cho dù đã có án lệnh yêu cầu rời khỏi Hoa Kỳ, vẫn không được chính phủ Việt Nam đồng ý cấp giấy thông hành để hồi hương về Việt Nam. Trước đây, khi hiệp định chưa được ký, sau khi đương sự bị lệnh trục xuất cuối cùng, thì sở di trú có 90 ngày để trả đương sự về quốc gia của họ. Nếu 90 ngày mà không trả đương sự về quốc gia của họ, thì sở di trú phải thả đương sự với điều kiện đương sự phải trình diện theo quy định của sở di trú. 90 ngày đó đã được tối cao pháp viện điều chỉnh lại là 6 tháng. Anh Tùng Nguyễn nói theo thống kê từ năm 2008 đến năm 2010 mà FPRUC có được thì có đến 12.000 người Việt Nam ở Hoa Kỳ nằm trong diện chờ bị trục xuất. Cũng theo anh Tùng, hàng năm Việt Nam tiếp nhận khoảng 100 người bị trục xuất từ Mỹ. Hôm thứ Hai, chị Nancy Nguyễn cho VOA biết chị mới tiếp nhận thông tin về một trường hợp khác.
Mới sáng nay là có một người là 9 tháng rồi đó, mà tới Mỹ năm 82, cho nên là ICE không có quyền mà giữ cái người này, tại vì Việt Nam đã từ chối nhưng mà ICE vẫn giữ. Và cái người, và bây giờ đó là mình phải vận động cho cái người này để cho ICE là thả ra.
Trong một thông cáo báo chí nêu trên, ba nhóm thiện nguyện trích lời bà Jessica Showrod Schneider, một luật sư di trú và giám thị chương trình giám sát việc giam giữ của Tổ chức Công lý cho Di dân tại Miami, Florida, nói rằng người Việt đang bị giam giữ chủ yếu là vì những lỗi lầm từ nhiều năm trước. Khi luật di trú khắc nghiệt được thi hành mù quáng như thế này sẽ thường dẫn đến các hậu quả bất công. Nhận định của bà Schneider phần nào làm dịu đi nỗi đau của chị Angela Lina, nhưng chị vẫn chưa biết ngày về của chồng mình.
Cầu mong là người ta thả chồng của em ra, tại vì nếu mà Việt Nam không nhận thì giữ lại chồng em trong đó thì rất là vô lý, tại vì rất là cần ảnh, con cái cũng cần ảnh nữa.
Các nhà vận động khuyên rằng các nạn nhân, gia đình và cộng đồng nên gạt bỏ sự mặc cảm hay xấu hổ, cùng lên tiếng, tiếp cận với các tổ chức có khả năng và kiến thức về pháp lý để nhanh chóng bảo vệ người theo pháp luật. Chúng tôi đang tổ chức trong cộng đồng mình và khuyến khích những người bị ảnh hưởng trực tiếp tìm kiếm, giúp đỡ thay vì giữ im lặng. Luật di trú và công lý hình sự không công bằng và chúng ta cần vận động để chấm dứt điều này xảy ra với cộng đồng của chúng ta.
Bà Một số người dân có chồng và cha từng chiến đấu cho lực lượng Việt Nam Cộng Hòa và bỏ mạng trong trận hải chiến đẫm máu ở Hoàng Sa, cho biết rằng sau năm 1975, họ chật vật, sống qua ngày. Trận chiến trên biển dù xảy ra hơn 40 năm trước, vẫn gợi lại nhiều suy nghĩ, nhất là khi sắp tới ngày kết thúc chiến tranh Việt Nam, và trong bối cảnh Trung Quốc không ngừng củng cố chủ quyền Biển Đông. Bà Huỳnh Thị Sinh, vợ của cố thiếu tá Ngụy Văn Thà, hạm trưởng chiến hạm Nhật Tảo HQ-10 của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa, cho biết rằng hiện bà không được nhà nước hỗ trợ gì, mà phải phụ giúp con cháu để sống qua ngày. Bà nói tiếp.
Trợ cấp gì? Không có gì hết. Mình buôn bán phụ con cháu sống thôi, chứ đâu có ai phụ cấp gì cho mình đâu. Mình thì chắc của người của chế độ cũ thì người ta cũng không có giúp mình gì đâu. Chỉ có bạn bè của chồng bác lâu lâu thỉnh thoảng cho 100, 200 gì thôi, chứ mà ít khi cho lắm, một năm mới cho một lần.
Bà cho biết thêm rằng, mấy năm trước, nhà bị giải tỏa nên cộng đồng cả ở trong nước lẫn ở hải ngoại đã ủng hộ tiền để mua căn hộ mới. Nếu không, bà cũng không biết bố víu vào đâu. Bà Ngô Thị Kim Thanh, vợ của thiếu tá Nguyễn Thành Trí, hạm phó hộ tống hạm HQ-10, trong trận hải chiến năm đó, cũng nhận được hỗ trợ của nhiều dân thường để mua nhà mới. Bà Thanh qua đời đầu năm nay sau khi chống chọi với căn bệnh ung thư. Chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, con gái bà, cho biết rằng lúc cuối đời bà không muốn đi nhà thương, và theo chị, bà nói bà còn không cho mẹ sống nữa thì thôi, để mẹ đi cùng với ba. Chị Thảo cho biết rằng chị rất tự hào về ba mình, và bàn thờ vẫn để nguyên hình ảnh thờ ông mặc quân phục. Chị Thảo nói tiếp, mẹ tôi giữ khá nhiều hình ảnh và tư liệu về ba tôi, và chúng tôi có tờ tường trình về những giờ phút cuối mà đồng đội của ông ghi lại từ khi khai hỏa cho tới khi ba tôi mất. Con gái của tiến sĩ Hoàng Sa này cho biết rằng sau năm 1975, cuộc sống đối với những gia đình như chúng tôi khá thiệt thòi. Chị nói,
bắt đầu từ năm 77-78 thì mang một cái lý lịch vợ sĩ quan ngụy thì ba không được làm việc tại Sài Gòn mà phải xuyên chuyển đi tỉnh. Cuộc sống thì đúng là nó khó khăn, nhưng mà cái nhìn nhận của xã hội nó khác, nó đỡ gay gắt ngay những năm đầu. Cuộc sống gia đình chúng tôi nó có thể nó sẽ khác. Xã hội bây giờ Việt Nam là có trợ cấp con liệt sĩ rồi đó, rồi có những chính sách ưu đãi khi vào đại học xin việc làm. Xã hội bây giờ là vậy. Thì chúng tôi ngược lại, thì xã hội trước chúng tôi được như vậy, xã hội này chúng tôi không được như vậy, thì đương nhiên nó cũng có thiệt thòi, nó có cái buồn.
Chị Thảo nói thêm rằng vào ngày 30 tháng 4, mà truyền thông trong nước hay gọi là Ngày Giải phóng miền Nam, Thống nhất đất nước, chị em chị chỉ ru rú ở trong nhà mà thôi. Những ngày đó, tình hình an ninh của thành phố của đất nước rất cao. Nếu xã hội có bạo động hay có gì đó, mình ra đường nhằm vào những lúc đó thì mình sợ nhiều khi nó không an toàn. Vì với lý lịch của mình không phải gia đình cách mạng, cho nên nhiều khi mình rất dễ bị hiểu lầm, chị nói. Ngoài việc nhà nước Việt Nam chưa chính thức công nhận sự hy sinh của các tử sĩ Hoàng Sa, chị Thảo nói,
mình tự biết thân biết phận mình sống, mình thu mình lại, mình khép mình lại. Mình không có cha, một mình mẹ tôi, thương cả để nuôi hai chị em tôi khôn lớn. Và bà cũng thương mình lắm. Thành ra bà dạy cho tôi sống rồi khép mình. Thật sự thì ở Việt Nam thì chưa có được quyền nói về vấn đề Hoàng Sa, chỉ có hải ngoại thôi. Mình cũng cảm thấy một chút an ổn. Vì dù sao, ba mình là người Việt Nam, ông lại chiến đấu giữ gìn biển đảo đất nước. Chúng tôi xem thông tin từ một hải ngoại để mình có một chút an ổn, tự hào với ba mình.
Trung Quốc đã chiếm toàn bộ Hoàng Sa sau trận hải chiến, làm 74 binh sĩ Việt Nam Cộng Hòa bỏ mạng ngày 19 tháng Giêng năm 1974. Nhiều nhà hoạt động xã hội trong nước thường xuống đường vào ngày này để tưởng nhớ các tử sĩ. Nhưng tin cho hay rằng đa phần đều nhanh chóng bị giải tán. Báo chí trong nước đầu năm ngoái đưa tin rằng Việt Nam đã khởi công xây dựng khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi, để vinh danh tất cả những người Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ Hoàng Sa. Hiện chưa rõ tiến độ của công trình trị giá hàng chục tỷ đồng này. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger năm 2016 tuyên bố không có thỏa thuận nào với Trung Quốc về Hoàng Sa hơn 40 năm trước, giữa cáo buộc Mỹ làm ngơ để Bắc Kinh chiếm quần đảo này từ tay Việt Nam Cộng Hòa. Người từng làm cố vấn an ninh cho Tổng thống Mỹ nói tại hội nghị thượng đỉnh về chiến tranh Việt Nam ở thư viện Tổng thống Lyndon B. Johnson ở Austin, Texas, mà phóng viên VOA Việt ngữ tham dự, đã nói, Mỹ từ trước tới nay không đưa ra quan điểm ủng hộ chủ quyền của bất kỳ nước nào đối với quần đảo Hoàng Sa. Năm 1974, giữa lúc xảy ra vụ Watergate và cuộc chiến ở Trung Đông, tôi có thể dám chắc với quý vị rằng Hoàng Sa không ở trong tâm trí của chúng tôi.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington, kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại, thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Ngành công nghiệp tài chính đang theo sát những diễn biến đầy kịch tính giữa lúc công ty tài chính Ant, một công ty con của tập đoàn Trung Quốc Alibaba, chào mua công ty thanh toán điện tử MoneyGram International ở Dallas, công ty chuyển tiền lớn thứ hai thế giới sau Western Union. Ant Financial đề nghị mua MoneyGram với giá 1,2 tỷ đô la, cao hơn nhiều so với đối thủ cạnh tranh Euronet Worldwide. Nếu thành công, hợp đồng này sẽ biến Ant Financial thành một tập đoàn tài chính khổng lồ với mạng lưới MoneyGram rộng khắp gồm 350.000 hiệu bán lẻ, bưu điện và ngân hàng đặt tại 200 quốc gia. Cho tới giờ, hoạt động kinh doanh của Ant Financial chủ yếu dựa trên đồng nhân dân tệ. Hợp đồng mới sẽ cho phép Ant Financial tiếp cận các tài khoản đô la Mỹ cũng như các tài khoản ký quỹ để quản lý các quỹ này. Ông Jacob Cook, giám đốc điều hành Web Presence tại Trung Quốc, nói với Đài VOA rằng MoneyGram có thể mang lại cho Ant Financial một chiếc chìa khóa phụ trội, đặc biệt liên quan tới mức thặng dư ký quỹ và khả năng giữ lại một lượng lớn tiền đô la. Dĩ nhiên, điều đó sẽ mang lại rất nhiều cơ hội cho các dịch vụ tài chính của Ant Financial. Khi Euronet tham gia cuộc đua, Ant Financial nâng giá mua lên 36%, thể hiện quyết tâm mua cho bằng được MoneyGram để cạnh tranh với Western Union, công ty chuyển tiền lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, cho đến nay, Euronet vẫn chưa bỏ cuộc và cho biết họ đang thẩm định lại tình hình. Ngoài ra, Euronet đang chống lại ý định của Ant Financial trên một cấp bậc khác. Euronet công khai cáo buộc nỗ lực của Trung Quốc đã tìm cách mua MoneyGram đặt ra những rủi ro nghiêm trọng về mặt an ninh bởi vì các công ty thanh toán tiền bạc trực tuyến nắm trong tay các kho dữ liệu lớn với chi tiết tài chính của các thân chủ. Đối với công ty tài chính Ant Financial, thách thức lớn nhất sẽ là vận động để được sự chấp thuận của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ, một ủy ban liên ngành của Mỹ chuyên xem xét những rủi ro đối với an ninh quốc gia của các thương vụ có yếu tố nước ngoài. Một số nhà phân tích coi đây là phép thử quan trọng đầu tiên đối với các khoản đầu tư của Trung Quốc trước những động thái bảo vệ kinh tế nội địa của chính quyền ông Trump. Giáo sư môn đầu tư tại Trường Quản trị Thanh Hoa, Đại học Bắc Kinh, Jeffrey Towson nhận định rằng vận động để được sự chấp thuận của Ủy ban đầu tư nước ngoài tại Hoa Kỳ sẽ khó khăn hơn trong năm nay. Ngoài ra, những thương vụ của Trung Quốc cũng được truyền thông chú ý hơn so với trước đây. Và cuối cùng, còn có Euronet, một công ty cạnh tranh với Ant Financial. Euronet cảnh giác về ý đồ của Ant Financial dựa trên quá quan tâm về an ninh. Hai dân biểu tại Hạ viện Hoa Kỳ, Kevin Yoder và Eddie Bernice Johnson, đã viết thư cho Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin để chất vấn về thương vụ này. Hai dân biểu này lập luận rằng đề nghị của Ant Financial cần phải được đánh giá một cách thận trọng bởi vì thỏa thuận này sẽ cung cấp cho Trung Quốc cơ hội được tiếp cận cơ sở hạ tầng tài chính của Mỹ, một động thái đi kèm với những rủi ro đáng kể đối với an ninh quốc gia. Ant Financial đã cố gắng xóa tan những quan ngại về an ninh, nói rằng các dữ liệu của MoneyGram sẽ được lưu trữ trong các máy chủ được bảo vệ an ninh cẩn mật ở Hoa Kỳ. Trong một thư ngỏ gửi cho các cổ đông của MoneyGram, Chủ tịch Ant Financial Douglas Fingin nói MoneyGram sẽ tiếp tục duy trì trụ sở ở Dallas và tiếp tục được điều hành bởi Ban Quản lý Mỹ hiện tại. Ông còn hứa rằng Ant Financial sẽ tiếp tục đầu tư vào các hệ thống MoneyGram và tuân thủ luật hiện hành. Chủ tịch tập đoàn Alibaba Jack Ma là một trong những nhân vật đầu tiên đã ghé thăm tháp Trump sau khi ông Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump gần đây đã gặp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và sau đó đã thôi không cáo buộc Trung Quốc là một nước thao túng tiền tệ nữa. Một số nhà phân tích coi đây là những dấu hiệu thuận lợi cho Ant Financial. Một câu hỏi quan trọng là liệu hợp đồng này có sẽ nâng cao các khả năng của Alibaba, tập đoàn mua sắm trực tuyến khổng lồ của Trung Quốc, và như vậy đặt ra một thách thức mới đối với các tập đoàn tương tự ở Mỹ như eBay. Dưới phân tích nói, Ant Financial trong quá khứ đã được dùng làm nền tảng để thực hiện các giao dịch tài chính của Alibaba. Ông Jacob Kubergaard, một nhà nghiên cứu thuộc Viện Kinh tế Quốc tế Peterson tại Washington, nhận định rằng Alibaba được cho là công ty tài chính Internet phức tạp nhất thế giới. Nếu họ thấy tiềm năng của MoneyGram đối với các hoạt động của họ, tôi không nghi ngờ gì họ có thể thi hành thỏa thuận và đảm bảo hội nhập. Ant Financial không trả lời câu hỏi của đài VOA, đề nghị đài VOA nên tham khảo các thông báo mà công ty đã công bố trước đây. Một công ty quan hệ công chúng đại diện cho Ant Financial nói công ty tài chính này không có quan hệ với tập đoàn Alibaba và từ chối bình luận thêm. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích và các bài báo đăng trên các phương tiện truyền thông gần đây nhất đều mô tả công ty tài chính Ant Financial là một công ty con của Alibaba.
Quốc hội Hoa Kỳ chỉ có vài ngày để hoàn tất các cuộc đàm phán về ngân sách cho năm tài khoá năm 2017. Nếu các nhà lập pháp không đạt được thỏa thuận trước nửa đêm ngày 28 tháng 4, chính phủ sẽ phải đóng cửa. Cuộc tranh luận về các ưu tiên lập pháp diễn ra giữa lúc Tổng thống Donald Trump đánh dấu 100 ngày đầu nhậm chức. Theo tường trình của thông tin viên Catherine Gibson của đài VOA từ trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, khi Quốc hội tái họp tại Điện Capitol thì mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào thời gian ngắn ngủi để các bên tranh luận đạt được đồng thuận về ngân sách. Các nhà lập pháp chỉ có vỏn vẹn 4 ngày để làm việc để giải quyết hàng tỷ đô la tiền dự chi ngân sách. Tổng thống Trump vẫn tỏ thái độ lạc quan.
Chúng tôi có cơ may tốt để sớm thực hiện việc này.
Tình trạng bất định vào giờ chót này không có gì mới lạ. Quốc hội Mỹ cũng không đạt được thỏa thuận hồi năm 2013, khiến chính phủ phải đóng cửa trong 16 ngày. Lúc đó, ngay cả các công viên quốc gia cũng bị đóng cửa. Tuy nhiên, lần này hạn chót để đạt được thỏa thuận ngân sách đến chỉ một ngày trước ngày một mốc điểm quan trọng, 100 ngày đầu của chính quyền Tổng thống Trump. Tòa Bạch Ốc rêu rao những thành công mà ông Trump còn thời là ứng cử viên Tổng thống đã vạch ra.
What follows is my 100-day action plan to make America great again.
Những gì diễn ra tiếp theo là kế hoạch 100 ngày của tôi để làm nước Mỹ vĩ đại trở lại.
Tổng thống Trump coi cuộc đàm phán về ngân sách như một trận chiến để giành thắng lợi, nhằm thực hiện lời hứa quan trọng nhất mà ông đã đưa ra trong chiến dịch vận động tranh cử. Đó là tài trợ cho bức tường ở biên giới với Mexico dài 3.200 km. Tổng thống Trump phát biểu.
We're building the wall. In fact, it's going to start soon. Way ahead of schedule.
Chúng tôi đang xây bức tường. Trên thực tế, công tác xây tường sẽ bắt đầu sớm hơn kế hoạch dự trù xa.
Nhưng với kinh phí lên tới hàng tỷ đô la, vận động xây một bức tường ngăn ở biên giới sẽ vô cùng khó khăn đối với Đảng Cộng Hòa, trong khi chống đối dự án này là yếu tố củng cố sự đoàn kết các thành viên Đảng Dân Chủ đối lập. Không ai có thể đoán chắc liệu tài trợ cho bức tường biên giới có là yếu tố quyết định có đạt được thỏa thuận hay không đối với Tổng thống Trump, hoặc đây chỉ là bước đầu hướng tới một sự thỏa hiệp có tính tương nhượng dưới hình thức tặng tài trợ cho lĩnh vực di trú. Bước vào các cuộc thương lượng hôm thứ Hai, Tòa Bạch Ốc đã tỏ ra thận trọng trong những phát biểu của mình. Người phát ngôn của Tòa Bạch Ốc, John Spicer, nói.
Tôi sẽ không bắt đầu bằng cách đưa ra thêm hoặc lấy bước đi các vấn đề trong nghị trình thảo luận về những gì mà Tổng thống có thể làm.
Tuy nhiên, ký ức về nỗ lực thất bại trong việc cải cách luật chăm sóc sức khỏe là một vết thương còn mới đối với Đảng Cộng Hòa, tạo ra thêm sức ép trong nội bộ đảng này.
There's a lot about President Trump and his White House that's really uncertain even for folks on Capitol Hill.
Bà Molly Reynolds thuộc Viện Nghiên cứu Brookings cho biết có rất nhiều điều không chắc chắn về Tổng thống Trump và Tòa Bạch Ốc của ông, ngay cả đối với các giới chức ở Điện Capitol. Tổng thống Trump không phải là một nhân vật quen thuộc với sinh hoạt chính trị ở Washington. Ông ấy không có nhiều kinh nghiệm làm luật, không có kinh nghiệm thương thuyết và vì thế chúng ta sẽ thấy những yếu tố đó thể hiện trong cuộc chiến về ngân sách lần này. Với vấn đề cải cách thuế má và cải cách luật chăm sóc sức khỏe sắp tới đây lại được mang ra bàn thảo tại Điện Capitol, trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, thì đây là một cuộc chiến mà Tổng thống Trump cần phải giành phần thắng.
Hôm thứ Hai, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã gỡ bỏ bài báo trên một trong những trang web của Bộ mô tả về khu nghỉ mát Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump, sau khi có nhiều chỉ trích gay gắt cho rằng bài viết có vẻ như để quảng bá cho lợi ích kinh doanh riêng của Tổng thống. Được đăng trên trang web có tên là Share America vào ngày 4 tháng 4, nhưng bài báo chỉ thu hút được nhiều sự chú ý sau khi nó được chia sẻ trên mạng xã hội của một số đại sứ quán Mỹ. Mục đích của bài báo là thông tin cho công chúng về nơi mà Tổng thống tiếp đón các nhà lãnh đạo thế giới. Chúng tôi rất lấy làm tiếc vì bất kỳ hiểu lầm nào và đã gỡ bỏ bài viết. Tuyên bố được đăng thay thế vào vị trí của bài báo cho biết. Ông Trump sở hữu Mar-a-Lago từ năm 1985, nhưng lệ phí hội viên câu lạc bộ tại đây đã tăng gấp đôi, lên đến $200,000 sau khi ông đắc cử vào tháng 11. Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Trump đã tới đây 7 lần, bao gồm các chuyến đi tới đây để tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe. Những chuyến đi trên cũng bị chú ý vì khoản chi phí. Một giới chức Tòa Bạch Ốc không muốn nêu danh tính nói với hãng tin Reuters rằng Tòa Bạch Ốc không hề biết trước về bài báo và từ chối bình luận thêm về vấn đề này. Ông Norman Eisen, người từng là luật gia trưởng về đạo đức trong nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Barack Obama từ năm 2009 tới năm 2011, nói bài báo đã vi phạm luật liên bang cấm việc sử dụng việc công cho tư lợi. Ông Richard Painter, người giữ vị trí tương tự dưới thời Tổng thống George W. Bush, gọi bài viết này là rõ ràng đã sử dụng việc công cho tư lợi.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị. Và sau đây là bài tường trình của nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Trồng rau sạch, từ cạn ngồng cho đến bắp su, su hào, xà lách, rau muống, cà chua, cà tím và một số loại cây được xếp vào diện cao sản như mía tím, hoa anh đào để bán Tết. Đó là tất cả những gì mà người nông dân vùng cao Đông Bắc Việt Nam có thể làm được để tồn tại. Bởi thời tiết khắc nghiệt, một ngày có 4 mùa đi qua rõ rệt, buổi sáng mùa xuân, buổi trưa mùa hạ, buổi chiều mùa thu và đêm xuống thì mùa đông hoành hành, lạnh cắt da cắt thịt, có khi xuống dưới 0 độ C. Ngược lại, ban ngày buổi trưa thì nóng cháy lửa. Với thời tiết thất thường như vậy, việc trồng cây hay chăn nuôi đều hết sức khó khăn. Bà Lò Thị Hồ bán rau ở Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Giống như là dòng khoai thành luống rồi này, xong bắt đầu cắt ngọn.
Cho lên giàn.
Không cho lên giàn. Thu nhập này thì nhà lông vất vả lắm, được ít lắm. Ít thì mỗi ngày thu nhập này chỉ rau này bán 10.000 một cân, 12.000 một cân. Thì đây vào lễ hội thì mới được cái này, nếu mà ngoài chợ thì để được 8.000 thôi.
Cây rau sạch vùng Đông Bắc tồn tại như một thách thức về chủ quyền lãnh thổ, nhiều hơn là sản phẩm nông nghiệp thuần túy. Có thể nói rằng, hầu hết đời sống của người dân nơi đây đều khó khăn, nghèo khổ. Những gia đình sống ở thị trấn, không có đất thì dùng các loại hộp, thùng xốp để trồng rau sạch. Người nông dân thì tranh thủ những khoảng ruộng bậc thang nhỏ nhoi để trồng rau sạch. Trồng rau sạch quanh những gốc hoa anh đào gọi là lấy ngắn nuôi dài. Thường thì người nông dân tự chở rau ra thị trấn để bán lẻ, bởi nếu bán giá xỉ, rau sạch sẽ không có chỗ đứng so với giá thành rẻ, hình thức bắt mắt của rau Trung Quốc. Bà Lò Thị Nhung ở Hoàng Đồng, Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Làm vườn, trồng rau để ăn thôi. Làm ruộng chỉ có ba sào thôi, đủ ba số.
Chị Hồ Thị Mính ở Hoàng Đồng, Đồng Đăng, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Trồng đào xong là trồng ngô, trồng sắn xong là làm ruộng, coi như là cũng chung chung thôi. Còn thừa thiếu lại không ấy.
Hầu hết người nông dân vùng Đông Bắc đều không có nhiều ruộng. Những thửa ruộng bậc thang manh mún, đầy hoa cước lợn và cỏ dại. Mùa mưa thì ngập nước suốt 3 đến 4 tháng. Mùa nắng thì không khốc, hầu như khó có giống cây nào trụ nổi trên loại đất như thế này. Việc trồng một luống cà chua hay một vòng su bắp cải, cải ngồng là một sự cố gắng vượt bậc. Một số người có vốn thì trồng mía tím để bán cho khách du lịch. Suốt một năm dài đằng đẵng, cả một vườn mía chỉ thu hoạch trong thời gian nửa tháng bằng cách bán lẻ trên đường quốc lộ. Mía và hoa anh đào là nguồn thu nhập chủ lực của nông dân nơi đây. Anh Trần Văn Côn ở Na Sầm, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Trồng đào thì được ít thôi, trồng thì không được bao nhiêu. Gà với lại đất nó khó làm. Gà thì về phá, xong mà đất thì toàn là nước, trồng thì chết thân nhiều. Trồng được 10 cây thì chết 7-8 cây, chỉ còn 2-3 cây thế thôi.
Chị Lê Thị Hiện, Na Sầm, Lạng Sơn chia sẻ với VOA.
Trồng mía ở cái đất này nó là phụ thuộc vào cái đất, không phải chỗ nào nó cũng trồng được. Nhưng mà trồng cây mía một năm trời mới bán được. Đấy, trồng cây mía là rất khó, một năm chăm sóc hàng mấy lần mới được ấy. Xong trồng xong lại có người thì không có chỗ bán này lại kéo đi chợ, đi khắp Lạng Sơn đi bán, xong lại có người thì lại vác lên bờ đường cao tốc này bán cho người ta. Nào cũng chẳng được bao nhiêu đâu, mỗi cây cũng chỉ được cao nhất là 12.000. Cây nào đẹp to nhất thì 12.000. Còn cây nào sống chỉ được 5-6.000 thế này thôi mà. Nhưng mà trồng cây mía vất vả lắm, không làm dễ thế nào đâu, một năm mới có thu nhập một lần thì làm vất vả sâu siết rồi các kiểu.
Thời tiết khắc nghiệt, đất đai nhỏ lẻ và hàng hóa, nông sản Trung Quốc liên tục đổ bộ qua bởi khoảng cách địa lý quá gần. Lạng Sơn là tỉnh có lượng cửa khẩu Việt Trung nhiều nhất Việt Nam. Tất cả như một thử thách và sức ép đối với người nông dân Lạng Sơn và nông dân vùng Đông Bắc.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của đài VOA. Tiếp theo đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Tiền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ run, nghĩa là chạy, và một có từ honeymoon, nghĩa là thời kỳ trăng mật. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is a home run, a home run.
Trong môn bóng chày của Mỹ, home run dùng để chỉ một cú đánh quả bóng xa đến độ người đánh quả bóng có đủ thì giờ chạy quanh các gôn để trở về chỗ cũ và thắng điểm. Thành ngữ này cũng được dùng để chỉ một thành công mỹ mãn. Một thanh niên nói về công tác tự nguyện mà anh vẫn làm cho cộng đồng như sau.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Cuối tuần này, tôi và bạn tôi sẽ làm việc tự nguyện. Mỗi tháng chúng tôi mang vài con chó và con mèo tới thăm những người sống tại một viện dưỡng lão ở địa phương. Tôi tin rằng việc làm của chúng tôi có kết quả mỹ mãn. Bạn không thể tưởng tượng được rằng những người sống ở đó vui sướng biết bao khi được các thú cưng vây quanh họ. Volunteer là tự nguyện, nursing home là viện dưỡng lão và delighted là sung sướng. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
This weekend, my friend and I are doing some volunteer work. Every month, we bring some dogs and cats to visit residents of a local nursing home. I'm sure we can expect to score a home run. You can't imagine how delighted those folks are to be surrounded by pets again.
Một thanh niên đã nghĩ ra một cách kiếm tiền khá độc đáo. Anh nói,
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment? I noticed that my neighbors often didn't have time interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tôi vẫn muốn tự làm chủ lấy mình. Tuy nhiên, điều gì mà lại không đòi hỏi một sự đầu tư lớn lao? Tôi để ý thấy rằng những người láng giềng của tôi thường không có thời giờ, không muốn và cũng không thể làm xong những việc thường ngày. Vì thế tôi bắt đầu một dịch vụ lo việc vặt. Tôi đã thành công mỹ mãn. Dịch vụ này có kết quả, đến độ tôi sắp phải mướn một phụ tá giúp việc cho tôi. Errand là chạy việc vặt và assistant là phụ tá. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
I wanted to be my own boss, but what didn't require a huge investment. I noticed that my neighbors often didn't have time, interest, or ability to get everyday tasks done. That's how I started an errand service. Did I hit a home run? It's been so successful that I'm going to hire an assistant.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is the honeymoon is over. The honeymoon is over.
The honeymoon is over là thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Thành ngữ này dùng để chỉ một người hay một tổ chức lúc đầu được thành công và nhiều người ưa chuộng nhưng bây giờ bắt đầu gặp khó khăn. Ta hãy nghe ý kiến của một du học sinh đến Mỹ để đi học. Anh nói:
When I arrived in the US as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were, and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Hồi tôi đến Mỹ vào mùa xuân năm ngoái, theo diện du học sinh ngoại quốc, mọi việc đều rất hứng thú. Tôi thích thú khi thấy người Mỹ rất thân thiện và cởi mở. Và mọi thứ đều rất tiện nghi. Bây giờ thì thời kỳ trăng mật đã qua rồi. Cuộc sống ở đây quá khó khăn đối với tôi. Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại bỏ nước ra đi? Informal là thân mật, cởi mở. Convenient là tiện lợi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
When I arrived in the US as an international student last spring, it was so exciting. I loved how friendly and informal Americans were, and how everything was convenient. Well, the honeymoon is over. Life is too hard for me here. I wonder why I ever left my country.
Một nữ nhân viên được chọn để cầm đầu công đoàn trong một công ty. Sau một thời gian ngắn, một nhân viên có nhận xét như sau.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her job's become much harder.
Công đoàn đã có nhiều hy vọng khi bà chủ tịch mới lên cầm quyền. Các thành viên thường khen bà về tài lãnh đạo giỏi. Thế mà chỉ một năm sau, thời kỳ trăng mật đã chấm dứt. Mọi người đều than phiền là bà đã đưa ra những quyết định sai lầm. Vì mất quá nhiều sự ủng hộ, nên công việc của bà càng ngày càng trở nên khó khăn hơn. Union là công đoàn, to compliment là khen ngợi và support là sự hỗ trợ. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The union had a lot of hope when the new boss took over. Members often complimented her for leadership abilities. It's a year later and the honeymoon is over. Everyone is complaining that she's making bad decisions. With the loss of so much support, her jobs become much harder.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là a home run, là một sự thành công rực rỡ. Và hai là the honeymoon is over, nghĩa là thời kỳ trăng mật đã qua rồi, bây giờ là lúc gặp nhiều khó khăn. Huyền Trang và Brandon xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Vào ngày 20 tháng 1 năm 1942, các giới chức cấp cao Đức Quốc xã gặp nhau tại một biệt thự thuộc quận Wannsee, thành phố Berlin, để thảo luận về điều được gọi là giải pháp chung cuộc cho vấn đề người Do Thái, trục xuất và tiêu diệt số dân Do Thái tại những nước châu Âu bị Đức chiếm đóng. Ngày nay, giải pháp chung cuộc này được biết dưới tên Holocaust, tiêu diệt có hệ thống 6 triệu người Do Thái dưới sự chỉ đạo của Đức và các phần tử hợp tác với Đức Quốc xã, được xem như là một hành vi tâm điểm của nhà nước trong Thế chiến thứ hai, nhưng được tách rời khỏi nỗ lực chiến tranh của Đức. Thực vậy, giải pháp cuối cùng thường được thi hành trước những nỗ lực chiến tranh, dù Đức Quốc xã rất cần nhân sự và khí tài tại tiền tuyến, không có tài sản hay tiếp liệu được chuyển khỏi các trại tử thân. Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại có vấn đề diệt chủng, tiêu diệt toàn thể một dân tộc được thực thi như một chính sách của chính phủ, dù sự kiện này không mang lại lợi ích kinh tế hay chính trị nào cả. Theo như nhà văn George Santayana đã viết trước đây, những người không thể nhớ lại quá khứ sẽ thấy việc này lặp lại. Đó là lý do tại sao chúng ta phải không bao giờ quên Holocaust và hàng triệu người chết trong đó. Vào năm 1979, Quốc hội Mỹ chỉ định ngày tương ứng với ngày 27 tháng Nisan của lịch Do Thái là ngày bắt đầu 8 ngày tưởng niệm các nạn nhân Holocaust. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 24 tháng 4. Vào ngày 24 tháng 4 năm 1979, Tổng thống Jimmy Carter lúc bấy giờ nói dù lời nói bay đi, nhưng chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta phải cố gắng hiểu. Chúng ta phải dạy những bài học của Holocaust và trên hết chúng ta phải nhớ đến. Chúng ta phải học không những chỉ về đời sống mong manh, nhưng cũng về giá trị cuộc sống của con người. Chúng ta phải nhớ cái giá khủng khiếp phải trả vì cố chấp hận thù và cũng phải trả giá cho sự thờ ơ và im lặng. Để thực sự tưởng nhớ các nạn nhân Holocaust, chúng ta phải thường xuyên vận dụng trí nhớ của chúng ta để tiêu diệt tất cả những áp chế trên thế giới. Chúng ta phải công nhận là khi bất cứ người nào bị tước bỏ quyền con người, khi bất cứ người nào bị đàn áp, tra tấn hay sỉ nhục, hay là nạn nhân của chủ nghĩa khủng bố, hay thành kiến hay phân biệt chủng tộc, thì tất cả nhân loại cũng là nạn nhân. Sự thất bại của thế giới công nhận sự đạo lý cách đây 40 năm đã cho phép Holocaust xảy ra. Thế hệ chúng ta, thế hệ của những người sống sót sẽ không bao giờ cho phép bài học này bị lãng quên.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.